xá lâu đài rực rỡ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy trong một làng nhỏ của thị trấn Nalaka có một người khá giả tình nguyện phụng sự tôn giả trưởng lão Revata. Người ấy được hai con gái, một nàng tên Pada, nàng kia tên là Supada. Pada về nhà chồng đầy đủ tính tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với chồng: thiếp có một em gái tên Supada, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp sinh con trai, nó cũng là con của thiếp và dòng dõi này không bị tuyệt tự. Chồng bảo nàng: được lắm. Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bây giờ Pada khuyên nhủ Supada: này em, hãy thích thú bố thí và tinh cần sống theo chánh hạnh. Như vậy sẽ có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau. Một hôm, Supada theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, thỉnh cầu tôn giả Revata đến thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng đầy đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi tôn giả Revata cùng chư tỷ kheo các món cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm. Vị trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức rồi ra đi. Về sau, Supada từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Còn Pada trước kia chỉ cúng dường cho các cá nhân riêng lẻ, nên được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Bây giờ Supada nhưng lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình, tự hỏi: vì công đức nào mà nay ta đã hóa sinh tại đây? Và nhận ra chính là đạt được cảnh giới này do cúng dường tăng chúng theo lời khuyên của Pada. Rồi trong lúc nàng hỏi: thế Pada nay ở đâu? Nàng thấy chị nàng đã tái sanh làm thị nữ của Saka, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước vào lâu đài của chị. Lúc ấy Pada hỏi nàng: chói lọi dung nhan đẹp rỡ ràng, hỡi nàng thiên nữ đại vinh quang, sáng ngời vượt hẳn bao thiên nữ, tan thập tan thiên giới dễ gian. Ta chẳng nhớ ta đã gặp nàng, đi lần đầu diện kiến dung nhan, từ thiên chúng cõi nào đi đến, và gọi tên ta thật rõ ràng. Nàng ngâm hai dần kệ giải thích: Pada, em chính Supada, khi ở cõi người một kiếp xưa, em lấy chồng chung cùng chị đó, em là tiểu muội chị đấy mà. Đến lúc em thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi hồng trần, về sau cộng trú cùng thiên chúng, Hóa Lạc Thiên vui thú tột cùng. Pada lại hỏi nàng: những người làm thiện nghiệp an lành, đi đến cõi trời để tái sanh, em được sanh cùng thiên chúng ấy, Supada phát biểu phân minh. Nhưng làm sao có pháp môn nào, em được người nào dạy ở đâu, bố thí cách nào hành thiện sự, làm em sáng chói giữa trời cao, đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, vinh quang xuất chúng hưởng thiên ân. Khi nàng thiên nữ nghe lời hỏi, quả ấy nghiệp gì, hãy giải phân. Supada đáp: cúng dường vừa đúng tám phần ăn, kiếp trước tự tay em hiến dâng, đầy đủ tính tâm đem bố thí, chúng tỳ kheo xứng đáng chia phần. Vì thế sắc em đẹp thế này, và em vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. Xin trình thiên nữ đại oai thần, công đức em làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi em rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Sau đó Pada hỏi nàng: với tự tay mình đủ tính tâm, chỉ đem nhiều thực phẩm cúng dâng, sa môn phạm hạnh thân điều phục, hơn cả em ngày trước đã làm. Sau khi đã bố thí nhiều hơn, chị đến giới thiên chúng hạ tầng, sao em cũng ít hơn thời ấy, lại được vinh quang thật lẫy lừng. Thiên nữ khi em vừa được hỏi nghiệp gì quả ấy hãy phân trần, Subhadra lại nói: xưa em gặp một vị tu hành là bậc thầy làm khởi tính thành, em thỉnh cầu ngài về thọ thực Li Bà La với bảy đồng hành. Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, vì lòng lân mận đối quần sanh, dạy em bố thí linh tăng chúng. Vì vậy em y giáo phụng hành, lễ vật cúng dường lên chúng tăng, chú an trong quả lớn vô ngần. Chỉ đem bố thí từng người một, chẳng được hưởng nhiều quả phước ân. Khi Subhadra đã nói như vậy, Bà Đà chấp nhận ý nghĩa trên và ước mong đời sau sẽ nhiệt tình noi gương em nàng, bèn gâm kệ: nay biết cúng dường lên chúng tăng được nhiều phước quả lớn vô ngần, khi nào trở lại làm người nữa thì sẽ chuyên tâm việc cúng dường lên chúng tỷ kheo nhiều mãi mãi, lòng đầy hào phóng chẳng san tham. Rồi Subhadra trở lại thiên giới của nàng. Sau đó khi Sakha thiên chủ thấy thiên nữ ấy sáng chói nhờ hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hẳn thiên chúng cõi trời 33, và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên ngay sau khi Subhadra biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi Bada: ai là thiên nữ hỡi Bada? Trò chuyện cùng nàng thật đớt na. Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc mọi thiên thần cõi 33. Nàng tâu trình thiên chủ: tâu ngài thiên chủ ở phàm trần, kiếp trước sinh làm một nữ nhân, nàng đã cùng con làm tỷ muội, chúng con thời ấy lấy chung chồng. Bởi vì nàng cúng dường tăng chúng, nay sáng ngời lên với phước ân. Sau đó Sakha thiên chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng tuyên dương mà nàng đã cúng dường tăng chúng. Ngày xưa thiên nữ ấy em nàng nhờ thiện pháp nay chiếu ánh quang, nàng đã cúng dường lên thánh chúng, trú an trong quả lớn vô lượng. Trước kia trên đỉnh Thú Linh Sơn, ta hỏi Phật Đà Đức Thế Tôn về sự kết thành do bố thí, nơi nào đem quả lớn khôn lường. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức phần mình, nơi nào bố thí nhiều thành quả, mang lại cho người lúc tái sanh. Phật Đà trước đã hiểu tinh tường nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường, bố thí nơi nào đem quả lớn, nên ngài giảng giải với ta rằng: bốn người đang tiến bước lên đường, và bốn người đắc quả trú an, tăng chúng chánh chân và chú trọng, thực hành giới định tuệ tinh cần. Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức cho mình, dâng nhiều lễ vật lên tăng chúng, đem quả lớn về lúc tái sanh. Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, sâu thẳm không lường giống đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế là người tối thánh giữa phàm nhân, nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Những người đem lễ cúng chúng tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chân, bố thí hiến dâng theo chánh pháp, lễ kia mang quả lớn vô cùng. Cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn. Tích đức ngày đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn của thói san tham cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Sakha thiên chủ kể toàn chuyện này với tôn giả Mahamoggallana. Tôn giả lại trình lên Thế Tôn, Ngài lấy đó làm một dịp thuyết pháp.
Chuyện thứ bảy, lâu đài của Sê-sa-pha-ti.
Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Sa-va-thi ở Kỳ Viên. Thời ấy trong làng Na-la-ca nước Ma-kiệt-đà có một nàng dâu trong nhà một gia chủ giàu tiền của.
Chuyện kể rằng nhiều kiếp trước, khi ngôi kim tháp rộng một do tuần đang được xây để thờ Đức Thế Tôn Kassapa, nàng còn là một thiếu nữ cùng đi với mẹ đến khuôn viên của đền thờ này và hỏi mẹ:
Mẹ ơi, ở cổ con có một món nữ trang nhỏ này bằng vàng, con muốn đem nó tặng vào ngôi bảo tháp.
Thế thì tốt lắm, con hãy đem cúng nó đi, rồi tháo món nữ trang từ cổ con gái ra trao tận tay người thợ vàng. Bà bảo: Đây là phần đóng góp của con bé này, hãy thêm nó vào viên gạch ông đang đúc nha. Người thợ vàng làm theo lời ấy. Vì sao cô gái từ trần và do công đức đặc biệt kia được tái sanh vào thiên giới, rồi lần lượt đi từ thiện thú này đến thiện thú khác. Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, nàng tái sanh ở làng Na-la-ca. Một hôm, nàng được mẹ sai đi làm việc cho bà. Nàng đem một ít tiền đến một tiệm mua dầu. Trong tiệm này có một gia chủ đang đào đất để lấy một số lớn đồng tiền vàng, cọc trai, châu báu đủ loại đã được cha chôn giấu để dành từ xưa. Người chủ tiệm thấy rằng vì nghiệp quả của mình, chúng đã biến thành sỏi đá. Sau đó, vị ấy chất thành một đống, cất vào một nơi để quan sát chúng, vừa tự bảo:
Do năng lực của những người đầy đủ công đức, chúng sẽ trở thành vàng bạc, đồng tiền như xưa.
Bây giờ cô gái thấy vậy bèn hỏi:
Sao các đồng tiền Kahamana và châu báu được chất đống thế này? Hiển nhiên chúng cần phải được cất giữ đúng đắn mới phải chứ.
Người chủ tiệm nghe vậy tự nhủ: Cô gái này có đại phước đức, nhờ cô này tất cả của cải này sẽ biến thành vàng bạc cả, và sẽ có giá trị cho ta. Ta sẽ đối xử với cô ấy thật ân cần tử tế. Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng:
Xin hãy gả con gái bà cho con trai tôi.
Ông trao tặng nàng một số tài sản lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô gái về nhà mình. Sau đó nhận thấy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói:
Con thấy cái gì đây?
Nàng đáp:
Con chẳng thấy gì ngoài một đống tiền vàng và châu báu.
Ông lại bảo: Các châu báu này đã biến mất vì kết quả các nghiệp ác của nhà ta. Nay nhờ các nghiệp ưu thắng của con, chúng đã trở thành bảo vật. Vì từ nay chỉ mình con trong nhà này được cai quản mọi sự, còn chúng ta sẽ chỉ dùng những thứ gì do con định đoạt. Từ đó mọi người biết nàng qua danh hiệu Sê-sa-va-ti, nghĩa là nữ phú gia. Vào thời ấy, tôn giả tướng quân chánh pháp Sariputta biết cách hành nghiệp của đời mình đã chấm dứt, bèn suy nghĩ: Ta sẽ trao bảo vật cho mẹ ta, nữ nhân bà La Môn Rupasari, để làm nơi nương tựa cho bà, rồi ta sẽ đắc niết bàn vô dư y. Tôn giả liền đến gần Đức Thế Tôn, thông báo cho ngài biết niết bàn vô dư y của mình sắp đến. Và theo lệnh của bậc đạo sư, tôn giả thị hiện một phép đại thần thông, rồi nói hàng ngàn lời tán thán Đức Thế Tôn và khởi hành. Mặt vừa hướng thẳng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất dạng ngài. Khi đã ra đi khuất dạng, tôn giả còn đảnh lễ ngài một lần nữa, rồi được chúng tỳ kheo dây quanh. Tôn giả rời tịnh xá. Tôn giả đưa huấn thị cho tăng chúng xong, lại an ủi tôn giả Ananda và bảo thứ chúng quay về sau khi tiện đưa tôn giả. Vừa đúng lúc đến làng Na-la-ca ăn trú mẫu thân, tôn giả vào quả vị dự lưu vào lúc rạng đông. Tôn giả đắc niết bàn vô dư y ngay ở trong căn phòng mà tôn giả đã được sinh ra. Sau đó cả chư thiên và loài người cùng làm lễ cung kính cúng dường di hài tôn giả suốt 7 ngày. Họ làm vàng hỏa thiêu cao 100 cubit, nghĩa là 45 mét, với đủ loại chiên đàn và hương liệu. Nàng Sesabati cũng nghe tin về niết bàn vô dư y của tôn giả. Nàng bảo: ta sẽ đi đảnh lễ ngài. Và dặn gia nhân đặt hoa bằng vàng đầy hộp và đem hương liệu đến. Nàng muốn xin phép cha chồng ra đi. Ông bảo nàng: con đang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và gửi hương hoa đến thôi. Tuy thế, nàng đầy tính tâm suy nghĩ: cho dù có nguy hiểm đến tính mạng ta tại đó, ta cũng muốn đi hành lễ cúng dường. Rồi không nghe lời khuyên của ông, nàng cùng các người hầu cận ra đi. Cúng dường hương hoa xong, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Vào lúc ấy, một con voi đang lên cơn động tình ở trong đoàn tùy tùng của hoàng gia đến làm lễ cúng dường tôn giả Trường Lão, thình lình chạy vào đó. Khi mọi người thấy đó, liền hốt hoảng chạy trốn vì sợ chết. Đám đông ấy dập chết Sesabati, nàng đã ngã gục trong đám người chen lấn nhau. Nàng đã hoàn thành lễ cúng dường và từ trần với niềm tin đối với tôn giả, tâm đầy thành tín. Nàng được tái sinh vào cõi trời 33. Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thấy chính là do lễ cúng dường tôn giả Trưởng Lão, nên với lòng thành tín hướng về Tam Bảo, nàng cùng lâu đài của nàng du hành đến đảnh lễ bậc đạo sư. Vừa bước xuống khỏi lâu đài, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Thời ấy, tôn giả Vanvisa đang ngồi cạnh Đức Thế Tôn nói như vậy: bạch Thế Tôn, con muốn hỏi thiên nữ kia về công đức phước nghiệp mà nàng đã làm. Đức Thế Tôn bảo: này Vanvisa, cứ làm như vậy đi. Sau đó tôn giả Vanvisa ngâm kệ tán thán lâu đài của nàng trước tiên. Dưới ánh sáng ngời của thủy tinh bạc vàng bao phủ khắp chung quanh, lâu đài diễm lệ đầy màu sắc, ta thấy nơi cư trú hiện dinh, đầy đủ cửa vòng cung chạm trổ, cát vàng trải rắc lối thiên đình, như mặt trời xua bóng tối tan, về thu chiếu sáng khắp 10 phương. Lâu đài chói lọi trên thiên đình, như cột lửa bừng ánh dạ quang, chẳng khác nào tia chớp sáng loà, khiến hồn mê mẩn giữa trời xa. Gian lừng chủng chòe đàn kèn trống, tráng lệ như thành phố Indra. Đi đó hoa sen đỏ trắng xanh, hoa đài dâm bụt đỏ đầy cành. Asoka với Sala nở, cây đẹp tỏa hương ngát dịu lành. Viền quanh thông mít Pusaka, chằng chịt hoa leo đám cọ dừa, sen súng đâm chồi như bảo ngọc, hồ sen tuyệt mỹ hỡi thiên nga. Bất kỳ dưới nước có hoa nào, hoặc ở đất bằng hoa mọc sao, dù thuộc thiên thần hay hạ giới, chúng đều mọc ở tại lầu cao. Đi là kết quả sự tu hành, điều phục tự thân được hóa sanh. Do nghiệp gì lâu đài đạt được, hỡi nàng thiên nữ nói cho minh. Sau đó thiên nữ đáp: cách nào con đạt lâu đài này? Có công hạt trị đến từng bầy, hồng nga ngộng xám sơn ca hót, gian dội tiếng chim lạnh lót thai, đầy đủ cây hoa tỏa sồng cành, vô ưu đào đỏ với kèn xanh. Làm sao con đạt lầu thiên giới? Tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. Hưng thịnh miền đông Ma Kiệt Đà, có làng tên gọi Na La Ca, xưa làm dâu một nhà nơi ấy, dân chúng gọi con Lữ Cú Gia. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, trải rắc hoa thơm khắp đại dân. Ngày được trời người đồng kính mộ, về tài thuyết pháp lẫn hồng ân. Phước điền vô thường là tôn giả, xá lợi Phất dự xả báo thân. Sau khi con kính lệ Ngài xong, Ngài đã về nơi tối thượng tầng. Đại giác giả mang thân cuối ấy, con từ giả thể xác phàm trần, đi lên tam thập tam thiên giới, con đến nơi này để trú thân.
Chuyện thứ 8. Lâu đài của Malika. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc giác ngộ, từ thời chuyển pháp luân cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Supada, vào lúc rạng đông một đêm trăng tròn tháng Visakha, giữa đôi sala song thọ tại Upavatana, trường sala của các quốc vương Mala ở Kusinara, Đức Thế Tôn, nơi nương tựa của thế gian, đã viên tịch trong niết bàn giới vô dư y. Và trong lúc kim thân của Ngài được chư thiên và loài người cúng dường, một tín nữ ở Kusinara tên Malika, thuộc dòng họ các quốc vương Mala, vợ của Bandula, một người bộ đạo đầy tín tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ nữ trang hình tấm màn lớn, giống như bộ nữ trang của đại tín nữ Visakha, và lau chùi thật bóng với một miếng vải mình, rồi đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa, vân vân, đến đảnh lễ di hài Đức Thế Tôn. Đây chỉ là phần sơ lược, còn chuyện Malika có đầy đủ chi tiết trong bộ luận pháp cú. Vì sao Malika từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33? Vì nàng đã cúng dường lễ vật như vậy nên nàng được hưởng vô lượng thiên lạc huy hoàng, xiêm y nữ trang, lâu đài đều sáng chói với thất bảo, cùng với ánh sáng của vàng ròng tuyệt hảo rực rỡ chiếu khắp mười phương, với kim sắc như thể rải rác mọi hướng với những tia vàng tinh chất. Bây giờ tôn giả Narada đang du hành giữa thiên chúng, trông thấy nàng bèn lại gần. Nàng cung kính đảnh lễ tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng: Thiên nữ khoác y phục ánh vàng, điểm trang đầy ngọc báo kim hoàng, tường y vàng chói trong kiều diễm, nàng chiếu sáng dầu chẳng điểm trang, nàng đeo vòng đủ sắc là ai, chiếc mạo điểm trang tỏa sáng ngời, che phủ màn vàng ròng ống ả, với bao hàng chuỗi ngọc buông nơi, bảo vật hoàng kim kết ngọc hồng, ngọc trai và ngọc thạch chen lồng, minh châu mắt báo và hồng ngọc, như mắt bồ câu ngọc sáng trong, tiếng chim cộng tước đáng yêu hay, tiếng của hồng nga chúa ở đây, cùng tiếng sơn ca êm ái quá, dịu dàng nghe chúng hót từng bầy, khác nào âm điệu đàn năm thứ, đồng tấu lên hòa khúc nhạc hay. Xe của nàng hoàn hảo sáng ngời, khảm đầy bảo ngọc thật xinh tươi, thiên sa lộng lẫy và cân xứng, hình dáng hài hòa khắp mọi nơi. Thân sắc nàng như bức tượng vàng, đứng bên xe ngọc tỏa hào quang. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì quả ấy mang. Và thiên nữ đáp lời: Tấm màn vàng trồng với bảo trân, ngọc trai dày đặc phủ kim ngân, lòng thành con cúng cổ đàm Phật, vô lượng phước điền tịch diệt xong. Sau khi thiện sự đã hoàn toàn, cống đức được chư Phật tán dương, con thọ hưởng lâu đài hạnh phúc, vô sầu vô bệnh mãi an cư. Chuyện thứ 7. Lâu đài của Visalakhi. Sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, khi đại vương Ajatasattu đã xây một đại tháp ở Rajagaha trên phần xá lợi mà vui nhận được và cử hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà làm dòng hoa tên Sunanda, một tín nữ, một vị thánh đệ tử Tắc Quả Dự Lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm đến cúng bảo tháp
và vào các ngày trai giới, chính nàng đi đến đó lễ bái. Vì sao lúc từ trần, nàng được tái sinh làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Và một hôm, Thiên Chủ đi vào lâm viên Sitalata, thấy nàng đứng đó mà không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của tất cả các vị thiên thần chung quanh nàng. Ngài bèn hỏi nàng lý do. Thiên nữ là ai gặp mắt huyền trong vườn lạc thú Sita Viên? Nàng đang đi dẫn đầu thiên chúng, hầu cận quanh nàng ở cõi thiên. Khi chư thiên cõi 33 vào lạc viên này đủ mã xa, tất cả hào quang toàn hội chúng đồng thời được phóng tỏa lan ra. Song nàng đã đến tận nơi đây, dạo bước lâm viên lạc thú này, thân thể nàng không ai chiếu sáng. Vì sao dung sắc được như vậy? Hỡi nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được Saka Thiên Chủ hỏi, thiên nữ Sunanda đáp lời qua các dần kệ này. Thiên Chủ, nghiệp xưa tạo quả này, hình dung sanh thú của con đây. Vinh quang uy lực tâu Thiên Chủ, xin lắng nghe con sẽ giảng bày. Dương xá thành đầy lạc thú kia, con là tín nữ Sunanda, tính tâm đầy đủ hành trì giới, bố thí hân hoan rộng rãi mà. Các thứ đèn dầu thức uống ăn, tọa sàng y phục thứ cần dùng, con dâng cúng những người chân chánh, cùng với niềm thành tín nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15 mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bồ Tát giới tu thân, con hành trì bát quan trai giới, đức hạnh con luôn sống hộ phòng. Hại mạng sát sanh con tránh xa, giữ mình không dối trá sai ngoa, cũng không trộm cắp hay tà dục, thói uống rượu say cũng đoạn trừ, hân hoan giữ ngũ giới tu hành. Thánh đế con nghiên cứu thật tinh, đệ tử Đức Cồ Đàm Giác Giả là người có mắt đấng lừng danh. Thuở trước một nhà quyến thuộc con đã đưa con đủ loại hoa dòng, con dâng tất cả dòng hoa ấy tại tháp của ngài Đức Thế Tôn. Vào ngày trai giới có trăng rằm, con đến cúng dường với tính tâm hương liệu, dòng hoa, dầu đủ thứ tại đền bảo tháp chính tay dân. Vì hạnh nghiệp ngày trước của con, dân tràng hoa tấu Đức Thiên Hoàng, hình dung cảnh giới này con đạt, vinh hiển cao sang, đủ lực thần. Vì hạnh nghiệp xưa tạo ở đời, con thường giữ giới bát quan trai, kết thành thiện quả ngày sau đến, Thiên Chủ con mong đạt bất lai. Rồi Saka Thiên Chủ trình vấn đề này với Tôn giả Văn Vi Sa. Tại hội nghị kết tập kinh điển, Tôn giả thuật chuyện này với chư trưởng lão thời ấy đang biên soạn giáo pháp, và chư vị thêm chuyện này đúng như thật vào kinh tạng. Chuyện thứ 10. Lâu đài cây san hô. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên, một đệ tử tại gia đầy tính thành cúng dường thực phẩm lên Đức Thế Tôn tại nhà riêng vô cùng trọng thể. Ngay lúc ấy, một nữ nhân lượm củi trong hát lâm thấy một cây vô ưu đang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa đến rải quanh Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài rồi ra về. Sau đó bà từ trần, được tái sinh vào cõi trời 33, hưởng lạc thú tại Hỷ Lạc Viên Nam Đana, cùng với đoàn thiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới cây thiên hoa san hô. Tôn giả Mahamoggallana cũng thấy nàng và hỏi nàng như vậy. Cùng với san hô các loại hoa, dừng tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, nàng thích thú và cất tiếng ca. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tiếp tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trâm cài tóc biến kết bên mình, ấm gian như tiếng tơ hòa tấu, nắm thứ đàn huyền diệu hợp thành. Dòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa. Âm hưởng các dòng vàng ngọc ấy khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa, và hương của các chuỗi phương hoa khả ái trên đầu nhẹ tỏa ra, thoang thoảng bay đi khắp mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương thật ngọt ngào, nàng nhìn vẻ đẹp cõi trời cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Sau đó thiên nữ đáp lời: thuở trước con dâng cúng Phật Đà những dòng hoa đẹp Asoka, đỏ hồng trượt sáng như màu lửa, ngào ngạt hương thơm thoang thoảng đưa. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh vô sầu, mãi là an.
Tổng kết: lâu đài Huy Hoàng, lâu đài người cúng khúc mía, lâu đài Trường Kỷ, lâu đài Lasta, lâu đài Guttila, lâu đài Sáng Chói, lâu đài Sesavati, lâu đài Malika, lâu đài Visalaki, lâu đài cây san hô. Phẩm này được viết qua các chuyện trên. Phẩm 3, cây san hô.